Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Moonwalking with Einstein, Nghệ thuật và Khoa học ghi nhớ mọi thứ là tác phẩm phi hư cấu của nhà báo Joshua Foer, xuất bản năm 2011. Cuốn sách theo chân Foer từ lần đầu đưa tin về giải vô địch trí nhớ Hoa Kỳ, đến một năm tự rèn luyện cùng các vận động viên trí nhớ, rồi trực tiếp bước vào cuộc thi. Trên hành trình đó, ông kết hợp hồi ký trải nghiệm, lịch sử văn hóa của việc ghi nhớ và các giải thích dễ tiếp cận về tâm lý học nhận thức. Mục đích của sách không phải hứa hẹn một trí nhớ hoàn hảo, mà đặt câu hỏi vì sao con người quên, cách thông tin trở nên đáng nhớ và kỹ năng nào thực sự có thể luyện tập. Trọng tâm là những kỹ thuật cổ điển như cung điện ký ức cùng vai trò của hình ảnh sống động, liên tưởng bất thường và luyện tập có chủ đích. Qua thế giới thi đấu trí nhớ khá lập dị, Foer cho thấy năng lực ghi nhớ xuất sắc thường dựa nhiều vào phương pháp và sự kiên trì hơn là một năng khiếu bí ẩn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, cung điện ký ức biến thông tin trừu tượng thành một hành trình không gian. Kỹ thuật nổi bật nhất trong sách là phương pháp LOCI, thường được gọi là cung điện ký ức. Người học chọn một địa điểm quen thuộc như nhà riêng hoặc tuyến đường đi làm, rồi đặt từng mục cần nhớ vào các vị trí theo một trật tự cố định. Khi cần truy xuất, họ đi lại trong tưởng tượng qua không gian ấy. Cơ chế quan trọng ở đây không phải là ghi nhớ nguyên văn tốt hơn một cách thần bí. Nó là chuyển dữ liệu vốn khô khan như danh sách đồ vật, con số hoặc thứ tự lá bài sang những dấu hiệu mà não dễ bám vào hơn, gồm không gian, hình ảnh và câu chuyện. Foer nhấn mạnh rằng hình ảnh càng kỳ quặc giàu cảm giác, thậm chí phi lý, càng dễ tạo ra dấu vết trí nhớ phân biệt. Nhan đề cuốn sách gợi đúng kiểu liên tưởng này, một hình ảnh không bình thường nên khó bị lẫn với thông tin khác. Tuy vậy, phương pháp không tự động tạo ra hiểu biết. Nó đặc biệt hiệu quả với chuỗi thông tin cần nhớ theo thứ tự. Nhưng người dùng vẫn phải chuẩn bị các địa điểm, mã hóa thông tin và luyện truy xuất. Vì thế, sách trình bày cung điện ký ức như một công cụ tổ chức sự chú ý, chứ không phải lối tắt thay thế việc học nội dung. Thứ hai, hành trình của Foer cho thấy trí nhớ thi đấu là kỹ năng được thiết kế và luyện tập. Một đóng góp quan trọng của Moonwalking with Einstein là phá bỏ trực giác rằng các nhà vô địch trí nhớ nhất thiết phải sở hữu bộ não khác thường. Foer bước vào lĩnh vực này với tư cách người quan sát, sau đó được huấn luyện và tự trở thành người thi đấu. Trải nghiệm ấy làm rõ rằng thành tích nhớ nhanh thường được xây dựng bằng hệ thống mã hóa, tốc độ tạo liên tưởng và sự lặp lại có kỷ luật. Vận động viên không chỉ cố nhìn lâu hơn vào một bộ bài hay dãy số, họ biến từng đơn vị thông tin thành hình ảnh, ghép chúng vào một cấu trúc đã quen, rồi tăng dần tốc độ thực hiện. Điều này giải thích vì sao trí nhớ thi đấu có vẻ phi thường, nhưng vẫn có thể học ở mức độ nhất định. Đồng thời, Foer không tô vẽ quá mức tính phổ quát của kỹ năng này. Việc nhớ hàng trăm chữ số hay một bộ bài xáo trộn là năng lực rất chuyên biệt, được tối ưu cho luật thi. Nó không đồng nghĩa với việc luôn nhớ chìa khóa lịch hẹn hay hiểu sâu mọi thứ đã đọc. Sự phân biệt đó khiến cuốn sách đáng tin hơn các sách tự cải thiện, thường biến một kỹ năng hẹp thành lời hứa toàn năng. Thứ ba, lịch sử ghi nhớ đặt các mẹo mnemonic vào bối cảnh trước thời đại lưu trữ số. Foer không xem các kỹ thuật ghi nhớ chỉ là trò thi đấu hiện đại. Ông lần theo một truyền thống lâu đời, khi diễn thuyết, luật lệ, thơ ca và tri thức phải được lưu giữ chủ yếu trong trí óc. Trong bối cảnh chưa có sách in phổ biến hay thiết bị tìm kiếm tức thời, việc gắn ý tưởng vào địa điểm, hình ảnh và trình tự là một công nghệ tinh thần có giá trị thực dụng. Cuốn sách đối chiếu di sản ấy với hiện tại, nơi chúng ta chuyển phần lớn việc lưu trữ sang sổ tay, sách, điện thoại và Internet. Sự thay đổi này không đơn giản có nghĩa trí nhớ cá nhân trở nên vô dụng. Nó chuyển câu hỏi từ nhớ mọi dữ kiện sang biết điều gì cần được nội tâm hóa, hiểu cách liên kết chúng và biết tìm nguồn khi cần. Các đoạn về lịch sử cũng giúp giải thích vì sao không gian và hình ảnh có vai trò trung tâm trong mnemonics. Chúng tận dụng những kiểu xử lý quen thuộc của con người thay vì bắt não giữ một danh sách ký hiệu rời rạc. Nhờ bối cảnh này, sách không biến kỹ thuật cổ thành vật trưng bày hoài cổ. Nó cho thấy chúng vẫn hữu ích khi người đọc cần học chủ động, nhưng đồng thời thừa nhận rằng công cụ bên ngoài đã thay đổi ý nghĩa thực tế của việc nhớ. Thứ tư, quên chú ý và mã hóa sâu quan trọng hơn ý niệm về một trí nhớ cố định. Bên cạnh các mẹo thực hành, sách đưa người đọc qua những câu hỏi nền tảng của khoa học trí nhớ. Foer nhắc đến truyền thống nghiên cứu thực nghiệm, trong đó Hermann Ebbinghaus dùng các âm tiết vô nghĩa để quan sát cách thông tin phai đi theo thời gian. Điểm đáng chú ý của khung nhìn này là quên không chỉ là một sai sót cá nhân. Nó là đặc điểm bình thường của hệ thống trí nhớ, nhất là khi dữ liệu thiếu ý nghĩa ít liên hệ và không được ôn lại. Từ đó, cuốn sách làm nổi bật vai trò của mã hóa. Một thông tin được chú ý, diễn giải và nối với hình ảnh hoặc kiến thức sẵn có sẽ khác hẳn một thông tin chỉ được nhìn lướt qua. Các trường hợp về mất trí nhớ và năng lực nhớ khác thường cũng được dùng để đặt lại câu hỏi về cái gọi là trí nhớ bình thường. Chúng cho thấy ghi nhớ không phải một nút chức năng duy nhất, mà liên quan đến trải nghiệm bản sắc cá nhân và khả năng tạo liên kết. Dù sách viết cho độc giả phổ thông, phần này ngăn người đọc hiểu mnemonics như phép màu. Kỹ thuật chỉ tạo điều kiện cho việc mã hóa có tổ chức, còn mức độ bền vững vẫn phụ thuộc vào sự chú ý, ý nghĩa và việc truy xuất lại. Cuối cùng, vượt qua cao nguyên đủ tốt đòi hỏi luyện tập có phản hồi thay vì lặp lại máy móc, khái niệm cao nguyên đủ tốt hay OK Plateau. Mở rộng cuốn sách từ trí nhớ sang việc phát triển kỹ năng nói chung. Foer mô tả trạng thái nhiều người đạt đến khi đã làm một việc ở mức chấp nhận được, rồi tiếp tục thực hiện nó hàng ngày, nhưng hầu như không tiến bộ thêm. Chúng ta có thể lái xe, đánh máy hoặc học thuộc theo thói quen, nhưng sự lặp lại quen tay thường chỉ củng cố mức hiện tại. Trong luyện trí nhớ, điều này lý giải vì sao nỗ lực nhiều chưa chắc tạo ra thành tích cao hơn. Người tập cần tách kỹ năng thành phần nhỏ, đo kết quả, nhận ra lỗi mã hóa hoặc truy xuất, rồi tập trung sửa đúng điểm yếu. Chẳng hạn, tốc độ nhớ bài không chỉ phụ thuộc vào sức tập trung, mà còn vào việc hệ thống hình ảnh có đủ nhất quán hay không, và người tập có thể gọi lại nó nhanh đến đâu. Điều này gần với luyện tập có chủ đích hơn là học thuộc đơn thuần. Tuy nhiên, sách cũng không che giấu cái giá của phương pháp ấy. Nó đòi hỏi thời gian, sự khó chịu khi sai và một mục tiêu cụ thể. Bài học thực tế không phải ai cũng cần biến mình thành vận động viên trí nhớ, mà là muốn tiến bộ vượt mức quen thuộc thì phải thay đổi cách luyện, không chỉ tăng số lần lặp lại. Kết luận, Moonwalking with Einstein phù hợp với người quan tâm đến trí nhớ tâm lý học, việc học và những giới hạn của năng lực nhận thức, sinh viên. Người cần ghi nhớ có cấu trúc cho bài thuyết trình, ngoại ngữ, tên người hoặc dữ liệu theo chuỗi có thể rút ra các nguyên tắc hữu ích, đặc biệt là dùng không gian quen thuộc, hình ảnh cụ thể và truy xuất chủ động. Người đọc không nên tìm đến sách với kỳ vọng thay thế mọi công cụ ghi chép hay chữa mọi vấn đề đãng trí trong đời sống. Chính Foer cũng giữ một khoảng cách cần thiết với ý tưởng đó. Giá trị thực tiễn lớn hơn nằm ở việc giúp ta phân biệt giữa tiếp nhận thông tin và mã hóa thật sự, giữa luyện tập lặp lại và luyện tập có phản hồi. Về mặt trí tuệ, cuốn sách nổi bật vì không chỉ là sách hướng dẫn mnemonics, cũng không chỉ là khảo cứu khoa học khô khan. Nó kết hợp cuộc thử nghiệm cá nhân của một nhà báo với lịch sử nghệ thuật ghi nhớ, các nghiên cứu tâm lý và chân dung về cộng đồng thi đấu trí nhớ. Cấu trúc này tạo ra một góc nhìn thực tế hơn nhiều sách cùng thể loại. Kỹ thuật được minh họa bằng trải nghiệm thực hành, nhưng giới hạn của chúng cũng được nói rõ. Phe không coi trí nhớ là kho chứa dữ liệu đơn thuần, mà gắn nó với sự chú ý, liên tưởng, trải nghiệm và cảm giác về bản thân. Vì vậy, đây là lựa chọn phù hợp cho độc giả muốn hiểu vì sao một số điều ở lại trong đầu, vì sao phần lớn điều khác biến mất và ta có thể can thiệp vào quá trình ấy đến mức nào. Nếu bạn muốn ủng hộ Joshua Foer, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!